là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song Sở Tài chính đã đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Năm 2022, thu ngân sách đạt 4.616 tỷ đồng, bằng 178,4% dự toán Trung ương giao. Về chi ngân sách địa phương đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế chính trị xã hội của tỉnh, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, ngành tài chính tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, kịch bản, đề án, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm và cả giai đoạn để triển khai thực hiện. Nghiêm túc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các quy định của luật ngân sách nhà nước. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái S đồng loạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Sau hơn một tháng triển khai thí điểm, đến nay đã có trên 44.500 người dân cài đặt ứng dụng công dân số Yên Bái S. Đến hết tháng 6 sẽ có 100% cán bộ công chức viên chức chiến sĩ lực lượng vũ trang người dân cài đặt ứng dụng này. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác triển khai thí điểm Yên Bái S tại thành phố Yên Bái cũng như hiệu quả thiết thực của ứng dụng Yên Bái S trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh nghiên cứu giao diện của ứng dụng sao cho dễ sử dụng và đảm bảo tính tiện ích của ứng dụng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên công chức viên chức trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Yên Bái S để ứng dụng này trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội số, phục vụ chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Yên Bái được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước là gần 3.000 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng gặp những khó khăn nhất định. Nhiều chương trình dự án được triển khai ở vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, nên việc triển khai thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù không đảm bảo theo tiến độ. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đối với các chương trình dự án, tiểu dự án cần khẩn trương đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo các chương trình dự án được triển khai có trọng tâm trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, phát huy được hiệu quả đầu tư. Ngay từ sau hội nghị này, Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổng hợp ý kiến tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề xuất với các bộ ngành trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các sở ngành tiếp tục chủ động làm việc với các bộ ngành theo ngành dọc để sớm được hướng dẫn tháo gỡ đối với các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của trung ương. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi và Luật Tài nguyên nước sửa đổi trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể. Theo đó, đối với Luật Đất đai sửa đổi, các đại biểu đã cho ý kiến các nội dung về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, trưng dụng đất, về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Đối với Luật Tài nguyên Môi trường sửa đổi, các đại biểu tham gia ý kiến về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, về phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trách nhiệm quản lý tài nguyên nước, thanh tra chuyên ngành tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường nối Mường La Sơn La, Than Uyên Tân Uyên Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn Văn Yên Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án đường nối Mù Căng Chải với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, có chiều dài 69 km, bề rộng nền đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m. Dự án được triển khai thực hiện trong 6 năm từ 2021 đến 2026. Để đảm bảo tuyến đường thi công theo đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Phước yêu cầu trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải cũng như các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự thu hoạch cây cối, hoa màu, trồng xen canh dưới tán rừng tự nhiên mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, đồng thuận với phương án bồi thường đã được lập để bàn giao sớm mặt bằng triển khai thi công xây dựng công trình. Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Thưa quý vị, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại huyện Mù Căng Chải và Văn Chấn. Qua khảo sát tại hai huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã đánh giá cao kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại hai địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn có một số khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư các công trình, dự án để có kế hoạch thực hiện đầu tư hiệu quả trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mới trả, gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì thì tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng thật. Đã kịp hỏi đâu thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, vớ mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sao vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ, chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều, người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói, đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bản này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bà là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ôi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo
không.
Hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không, không, không phải thế, không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông. Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời ơi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này, thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
À, đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, tận dụng lợi thế tiềm năng sẵn có, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đến nay đã xây dựng và phát triển được 4 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, gồm mật ong đa hoa tự nhiên, chè bát tiên, nấm linh chi, mộc nhĩ khô Minh Bảo. Trong đó có sản phẩm nấm linh chi đạt tiêu chuẩn ô cốp 3 sao, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho người dân địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nắm bắt xu hướng chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng, anh Đoàn Văn Dũng ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết định khởi nghiệp với mô hình trồng nấm linh chi. Với điều kiện khí hậu thuận lợi, cùng tích cực học hỏi và thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật trồng nấm linh chi, nên mô hình trồng nấm linh chi đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh. Từ hiệu quả của cây nấm linh chi mang lại, anh Đoàn Văn Dũng đã đăng ký tham gia chương trình OCOP, đồng thời anh mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện điều kiện nhà xưởng, hướng đến sản phẩm sạch, an toàn, chú trọng nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì sản phẩm. Anh Dũng chia sẻ.
Nhà xưởng là thoáng mát sạch sẽ, nước nguồn nước cũng sạch sẽ. Hai là bắt đầu đến khâu đi chọn nguyên liệu thì nấm linh chi thì không như các nấm khác thì nó kỳ công hơn, nên là chọn phải đặt nguyên liệu, ví dụ cao su hoặc là bồ đề. Sau khi đã chọn nguyên liệu mới xong về thì bắt đầu về xử lý ủ qua một thời gian, bắt đầu mới tiến hành đóng bịch. Đóng bịch thì mình phải hấp đủ thời gian thì để tiệt trùng thì đặt linh chi. Và sau khi đã ra được những quả thể này thì bắt đầu là mình phải tỉa rồi kiểm tra sâu bệnh thường xuyên, vì không dùng các chất hóa học mà toàn bộ làm thủ công kiểm tra bắt sâu. Và đến độ tuổi là bắt đầu linh chi để đạt chất lượng cao nhất thì phải đúng tuổi thu hoạch. Thu non quá không tốt, mà để già quá thì cái dược liệu cũng kém, nên là đúng độ tuổi là mình bắt đầu thu và mang đi sấy để bảo quản. Thời tiết của Yên Bái mình thì mưa ẩm phù hợp cho cái nấm phát triển. Còn cái khó khăn nhất vẫn là cái chủ yếu là cái đầu ra. Hiện nay đầu ra nấm linh chi thì so mà chúng đã vào chậm, mà mọi người nhiều người cũng chưa biết đến sản phẩm linh chi. Thường người ta thì quan niệm là của Hàn Quốc là tốt, của Việt Nam mình thì chưa có thương hiệu, nên là cũng đầu ra hơi khó. Và hiện tại mình cũng chỉ mới bán cho công ty dược liệu và bán lẻ cho cái địa bàn trong tỉnh thôi.
Tháng 12 năm 2022, sản phẩm nấm linh chi của gia đình anh Đoàn Văn Dũng được công nhận là sản phẩm OCOP và đạt chuẩn 3 sao. Đáp ứng nhu cầu của thị trường là sản phẩm được nuôi trồng hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác. Sản phẩm luôn được kiểm nghiệm định kỳ về các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Khởi nghiệp bằng sự chịu khó cần cù, mô hình trồng và sản xuất nấm linh chi của anh Đoàn Văn Dũng đã gặt hái được thành công, bước đầu gây dựng được uy tín trên thị trường. Với chu kỳ sinh trưởng đều đặn khoảng 3 vụ mỗi năm, việc sản xuất sản phẩm OCOP nấm linh chi Minh Bảo đã giúp gia đình anh nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện cuộc sống. Anh Dũng cho biết thêm.
Sau khi tham gia OCOP thì trước đây thì sản phẩm nhà mình bán rẻ lắm, chỉ khoảng tầm 500 đến 600 nghìn một cân. Nhưng khi tham gia OCOP thì có thương hiệu rồi, mình đã bán là tầm từ 8 đến 900 hoặc đến 1 triệu một cân nấm linh chi khô. Trong thời gian tới thì mình cũng phải xem, quan trọng là cái nhu cầu của thị trường. Năm nay mình cũng tăng lên một gấp đôi năm ngoái, và để thiếu mẫu đầu ra mà ổn định hơn nữa thì mình sẽ mở rộng quy mô để đáp ứng với nhu cầu của thị trường.
Nói về mô hình phát triển nấm linh chi của anh Dũng, chị Lò Thương Thương, bí thư đoàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Mô hình trồng nấm linh chi thì hiện nay được đánh giá là một trong những cái mô hình mà dễ triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả kinh tế khá là cao. Thì cái mô hình trồng nấm linh chi của anh Đoàn Văn Dũng, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo thì đây cũng là một trong những cái mô hình thanh niên khởi nghiệp rất là tiêu biểu của xã nói chung, cũng như là của đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái. Thì đối với cái mô hình này thì ngay từ khi bắt đầu ấy, thì anh Dũng cũng đã có những cái định hướng nhất định trong việc phát triển về quy mô cũng như là sản lượng và đa dạng thêm về sản phẩm. Ví dụ như là anh có sản xuất thêm cả ngoài nấm linh chi thì còn có mộc nhĩ và nấm sò. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ mô hình của anh Dũng để có thể là tạo điều kiện về vốn vay cũng như là cái giúp đỡ về việc giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và quảng bá rộng hơn cho đến các tỉnh bạn. Ngoài ra thì cũng sẽ giới thiệu với các đoàn viên khác để nhân rộng cái mô hình này, liên kết với lại chỗ mô hình nấm của anh Dũng cũng như là để tham gia hợp tác xã Minh Bảo.
Trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có 2 hộ tham gia trồng và sản xuất nấm linh chi thuộc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Bảo. Trong quá trình triển khai thực hiện sản phẩm OCOP, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Bảo thường xuyên kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình của các thành viên trong quá trình trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm nấm linh chi đảm bảo an toàn thực phẩm đúng tiêu chuẩn quy định của sản phẩm OCOP. Để phát triển vùng sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập, xác định yếu tố quan trọng là khâu tiêu thụ sản phẩm. Chính vì vậy, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Ông Bùi Việt Tiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, chủ tịch hội nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Hợp tác xã chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra và theo dõi từ cái khâu bắt đầu vào cái đóng bịch, đấy, kiểm tra cái chất lượng cái đóng bịch và hướng dẫn họ và tổ chức những cái lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên và các thành viên từ đó thì nắm bắt được cái quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trong quá trình làm thì các thành viên đã thường xuyên là có những sự giao lưu và chia sẻ và để làm sao mà đưa một cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trung bình mỗi năm, hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo trồng được 3 vạn bịch nấm, sản lượng đạt khoảng 4 tạ nấm khô, sản phẩm được sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Bùi Việt Tiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo, chủ tịch hội nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng thêm cái diện tích để nhân rộng cái mô hình trồng nấm linh chi tại địa phương. Và đối với cái sản phẩm nấm linh chi hiện nay thì được bán trên các sàn giao dịch điện tử, ví dụ như Vỏ Sò, Postmart và các trang như Zalo, Facebook. Ngoài ra thì hợp tác xã chúng tôi đã mở một cái cửa hàng tại tổ 2 phường Yên Thịnh để giới thiệu và bán các sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo cũng như là các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái để giới thiệu quảng bá sản phẩm ở tại cửa hàng. Ngoài ra thì chúng tôi đã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại để đi giới thiệu và quảng bá các sản phẩm.
Nấm linh chi là sản phẩm thứ tư ở xã Minh Bảo đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Sau sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên, mộc nhĩ khô và chè bát tiên Minh Bảo, sản phẩm nấm linh chi Minh Bảo được đầu tư sản xuất theo quy trình an toàn, chất lượng cao, có đầy đủ bao bì, mẫu mã sản phẩm, có tem, nhãn truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là kết quả tích cực sau khi triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, là động lực mới trong phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn mới trên địa bàn. Bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Đối với xã Minh Bảo hiện tại thì đang có 4 cái sản phẩm đạt công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Thế thì để mà duy trì mà phát triển những cái sản phẩm OCOP này thì địa phương luôn luôn là tuyên truyền cho các cái người dân rồi là các tổ hợp tác là luôn là từ những cái khâu quy trình đầu vào các cái sản phẩm nó luôn phải đảm bảo chất lượng cũng như là đầu ra của sản phẩm. Thì nào cũng đảng ủy cấp chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, cũng tích cực phối hợp với các ban ngành của tỉnh thành phố tạo kiện cho các sản phẩm này được xúc tiến thương mại, được có cơ hội tiếp xúc với ra bên ngoài thị trường để phát triển sản phẩm.
Tư duy dám nghĩ dám làm, đổi mới chính là yếu tố đem lại sức bật cho các sản phẩm chủ lực của xã Minh Bảo nói chung, thành phố Yên Bái nói riêng với hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thông qua việc tham gia vào chương trình OCOP, các sản phẩm đã có bước tiến phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.